Tôi xin đọc Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời trong sách Côlôse, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 14. Phaolô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng Timôthê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian. Lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em đã cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên, chúng tôi cũng vậy. Từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến cho anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Amen.
Kính thưa con cái Chúa, trong những tuần lễ cách ly, con cái Chúa có sự lựa chọn, nhất là sự lựa chọn trong niềm tin. Ngày xưa, sứ đồ Phi-e-rơ đã thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi theo ai? Chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Thật vậy, Chúa cũng thấy Giê-xu là đường đi, là lẽ thật, là sự sống. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm sự sống thật để bước đi trong đức tin nơi Chúa cụ thể Giê-xu. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi lời Chúa, hay là suy gẫm lời Chúa trong thư tín Côlôse đoạn 1 từ câu 1 tới câu 14. Để ôm trở lại, thành phố Côlôse là một cái thành phố nhỏ cách thị trấn Ê-phê-sô khoảng chừng 120 cây số về hướng đông. Lúc bấy giờ là thuộc tỉnh Asia của La Mã và ngày nay thì thuộc thổ Nhĩ Kỳ. Trong Ê-phê-sô có nhắc đến tên của ông Epaphra. Epaphra là quê ở Côlôse. Ông đến thị trấn Ê-phê-sô và ông tin Chúa qua sự truyền giảng của sứ đồ Phaolô. Sau đó, Epaphra trở về quê hương và lập ra hội thánh Côlôse cùng hai hội thánh khác ở gần đó là hội thánh Laodice và hội thánh Hierapolis. Theo truyền thuyết cho rằng Phaolô viết cái lá thơ này khi ông bị tạm giam hay là bị giam lỏng tại thành phố Roma. Lời Kinh Thánh trong Côlôse đoạn 1 câu 1 tới câu 14 dạy dỗ và hướng dẫn con dân Chúa vào lúc đó Nhưng tôi thiết nghĩ rằng cuộc dạy dỗ công dân Chúa và hội thánh Chúa ngày hôm nay trong niềm tin bày tỏ Chúa như thế nào trong và sau sự thực hành. Chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa thật là diệu kỳ. Lời của Chúa dạy bày cho chúng con những vấn đề đôi khi chúng con không biết phải làm như thế nào. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài đúng đến lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong đời sống của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài tập Chúa trong và sau thử thách Colossae đoạn 1 từ câu 1 tới câu 14 có hai điều chúng ta cần phải bày tỏ. Điều thứ nhất, bày tỏ qua cảm tạ và bày tỏ qua đời sống. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một để hiểu rõ ràng bày tỏ qua cảm tạ là bày tỏ như thế nào dựa theo đoạn kinh văn Colossae đoạn 1 từ câu 1 tới câu 8. Bày tỏ qua cảm tạ thì chúng ta cần phải cảm tạ về cái lòng trung tín trong câu 1, câu 2. Phaolô, một sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và Timôthê người anh em, kính gửi anh chị em là những người thánh thiện trung tín với Chúa Cứu Thế tại thành Colossae. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta ban ân sủng và bình an cho anh chị em. Cảm tạ về lòng trung tín. Lúc này thì Phaolô hay là sứ đồ Phaolô đang bị giam lỏng tại Roma, và mục sư Timôthê đã đến thăm viếng ông, và cũng có thể Timôthê là người viết cái lá thơ giùm ông. Sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về lòng trung tín của toàn thể con dân Chúa tại Colossae. Và tôi cũng thiết nghĩ rằng sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa về lòng trung tín của toàn thể con dân Chúa tại hội thánh Westminster. Cảm tạ về điều gì? Cảm tạ về những người đã đặt lòng tin cậy vững vàng về Chúa Cứu Thế Giêsu Christ đến cứu rỗi đó và đã vâng giữ điều răn của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa, con cái Chúa trong 8 tuần lễ hay là 9 tuần lễ, 8 tuần lễ cách ly đã trung tín. Trung tín như thế nào? Trung tín trong sự cầu nguyện mỗi ngày từ thứ hai cho tới chủ nhật, từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Con cái Chúa trung tín dù rằng cách ly, nhưng mỗi chủ nhật vẫn học hỏi lời của Chúa với nhau qua các lớp trường chủ nhật, giữ cái sự thâm công mật thiết. 10 lớp trường chủ nhật vẫn tiếp tục một cách đều đặn trong ngày chủ nhật. Con cái Chúa dù rằng trong cách ly mà vẫn nhóm họp tại nhà riêng của mình để cùng nhau thờ phượng Chúa, dâng lời ca tiếng hát, dâng tấm lòng của mình qua sự thờ phượng, dâng hiến cho Chúa, rồi nghe lời của Chúa được rao giảng, tạ ơn Chúa về điều này trong sự trung tín. Rồi trong tuần các ban ngành vẫn tiếp tục sinh hoạt theo nhóm trong vùng và các lớp học chuyên biệt được thêm vào trong hệ thống viễn tuyến, và con cái Chúa tiếp tục tham gia. Chúng ta tạ ơn Chúa. Cho nên trong cái sự thử thách, chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng trung tín con cái Chúa đã có. Con cái Chúa đã đặt lòng tin cậy vững vàng với Chúa Cứu Thế Giêsu Christ và đã vâng giữ điều răn của Ngài. Như vậy bày tỏ qua cái sự cảm tạ là cảm tạ về lòng trung tín. Và điều kế tiếp, cảm tạ về tình yêu thương, được nhắc nhở trong câu 3 tới câu 5. Mỗi khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn luôn dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Giêsu Christ của chúng ta, vì chúng tôi đã nghe nói về đức tin của anh chị em với Chúa Cứu Thế Giêsu. Để ý cái câu kế tiếp. Và về lòng yêu thương đối với tất cả các thánh đồ, vì niềm hy vọng dành sẵn trên trời cho anh chị em. Điều này anh chị em đã được nghe trước đây trong đạo lý chân thật là phúc âm. Kính thưa con cái Chúa, hội thánh Ephesus có hai điểm, có thể nói là hai cái ưu điểm nổi bật. Thứ nhất, đức tin và tình yêu thương. Đức tin và tình yêu thương là hai cái dấu hiệu của một hội thánh lành mạnh và được ơn. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với hội thánh. Là điều răn của Ngài được ghi chép trong thơ tiên Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 23. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con của Ngài, tức nói về đức tin, tức là Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Chúng ta thấy Phao-lô nhìn hội thánh Cô-lô-se và ông thấy một cái đức tính khác nơi các tín hữu tại Cô-lô-se, là cái sự trông cậy, hay là chúng ta nói đến cái sự hy vọng. Và vì cái sự hy vọng đó tạo ra ba cái mỹ đức mà sứ đồ Phao-lô muốn tất cả con cái Chúa ngày xưa và ngày hôm nay phải có. Và quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc về ba mỹ đức này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Đức tin và tình yêu thương cũng được củng cố bởi sự trông cậy về sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho những người tin Ngài. Trong 8 tuần lễ vừa qua, con cái Chúa trong đức tin đã tỏ tình yêu thương qua sự thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, tiếp tế thực phẩm cho nhau, cầu thay, rồi có lễ cưới, lễ tang. Và một số con cái Chúa đã hợp tác với những tổ chức vô vụ lợi để giúp đỡ những người dân ở thành phố Houston này đang trong cơn khổ nạn. Tạ ơn Chúa, con cái Chúa có sứ điệp, hay là đã coi như là sâu nhìn cái sứ điệp tin lành chân thật, hay là chân lý là phúc âm trong cái bản dịch mới. Bày tỏ có sự cảm tạ là chúng ta phải cảm tạ về cái lòng trung tín, cảm tạ về cái tình yêu thương. Nhưng mà cái điểm đôi khi chúng ta quên, không có để ý, phải cảm tạ về tăng trưởng thuộc linh trong câu số 6 và câu số 8. Phúc âm mà anh chị em đã nghe cũng được truyền bá khắp thế giới, hiện đang kết quả và tăng trưởng cũng y như nơi anh chị em. Từ ngày anh chị em được nghe và hiểu thấu chân lý về ân sủng Đức Chúa Trời, anh chị em làm điều đó với Ephatra. Lúc đầu tôi có nói về Ephatra, tin Chúa là qua cái sự truyền giảng của sứ đồ Phao-lô. Ephatra, người bạn đồng lao thân yêu của chúng tôi, cũng là người trung tín phục vụ Chúa cứu thế thay cho anh chị em. Ephatra cũng đã thuật cho chúng tôi nghe về lòng yêu thương của anh chị em trong thánh linh. Kính thưa con cái Chúa, phúc âm mà tín hữu Cô-lô-se đã nghe và nhờ đó có sự tăng trưởng vượt bậc về đức tin và tình yêu thương. Và hội thánh Cô-lô-se đã truyền bá phúc âm cứu rỗi khắp nơi. Khi Phao-lô viết cái đoạn lá thơ này, ông hàm ý ám chỉ về một số người đã được cứu qua lời chứng và tấm gương của con cái Chúa hội thánh trong 8 tuần lễ cách ly. Dù rằng thử thách, con cái Chúa hội thánh West Houston có tăng trưởng về thuộc linh hay không? Tăng trưởng sự thuộc linh là khi chúng ta gần gũi với Chúa qua sự tình nguyện, chúng ta học hỏi sâu nhiệm hơn trong lời Chúa, và đồng thời khi Chúa tạo cơ hội ra báo phúc âm, chúng ta phải làm ngay để mang người về với Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa dù rằng trong hoàn cảnh cách ly, nhiều con cái Chúa đã sâu nhìn, đã hiểu thấu hơn về chân lý ân sủng của Đức Chúa Trời. Con cái Chúa vẫn tiếp tục chia sẻ rao báo phúc âm trong những phương tiện và cơ hội Chúa ban cho. Và tạ ơn Chúa, trong 8 tuần lễ vừa qua cũng có một số người tin nhận Chúa để nhận được sự cứu rỗi, và cũng có một số người đã làm lại niềm tin. Tạ ơn Chúa về điều này, Chúa tiếp tục mở thêm những cánh cửa truyền giáo cho hội thánh của Ngài nhất là hội thánh West Houston. Cứ thử tưởng tượng trong cái hoàn cảnh cách ly ở nhà, phúc âm vẫn được rao giảng con người tin Chúa. Huống hồ chi sau cái đại dịch, khi mọi sự dễ dàng, thì cái cánh cửa hay là cái cánh cổng Chúa mở ra còn rộng đến mức nào. Trong 8 tuần lễ vừa qua, Chúa đã huấn luyện hội thánh của Ngài để làm những cái công việc mà lời Kinh Thánh chép, phúc âm mà anh chị em đã nghe cũng được truyền bá khắp thế giới và đang kết quả. Tạ ơn Chúa về điều này. Như vậy bày tỏ của cảm tạ là chúng ta cảm tạ về lòng trung tín, chúng ta cảm tạ về tình yêu thương, và chúng ta cảm tạ về tăng trưởng thuộc linh. Tôi cầu nguyện Chúa, khi con cái Chúa đọc qua hay nghe qua đoạn kinh văn này, xét lại cá nhân mình. Trong 8 tuần lễ vừa qua, con cái Chúa cảm tạ, có cảm tạ về cái sự trung tín, có cảm tạ về tình yêu thương, và có cảm tạ vì Chúa cho cơ hội 8 tuần lễ để tăng trưởng thuộc linh. Nhưng mà đồng thời bày tỏ cảm tạ rồi là điều thứ hai, phải bày tỏ cảm tạ qua đời sống. Cái phần trên kia nó ra vẻ giống như là lý thuyết. Bây giờ tới cái phần thực hành. Colossae đoạn 1 từ câu 9 đến câu 14 bày tỏ qua đời sống, và bày tỏ như thế nào? Phải bày tỏ cái đời sống có kết quả. Câu 9 câu 10: vì lý do đó, từ ngày được tin về anh chị em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em. Xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chí Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, để anh chị em sống xứng đáng với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả trong mọi việc làm, và càng ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn. Đời sống có kết quả. Chúng ta biết con cái Chúa hội thánh Colossae có đức tin và nhiệt tình thì Phaolô rất là an lòng. Nhưng mà ông hơi lo về cái thực chất của niềm tin, bởi vì trong hội thánh Colossae cũng có những cái bất đồng về tín lý xảy ra, và cũng có những cái tư tưởng mang màu sắc tà giáo và ngoại đạo cũng xảy ra. Hội thánh Phaolô viết hay là khuyên nhủ cần thêm sự khôn ngoan trí thức để hiểu biết về Chúa cụ thể Giêsu, có nghĩa rằng phải trở về cái căn bản của niềm tin trong cái sự cứu rỗi của Chúa. Còn cái Chúa cần phải rõ ràng sự hiểu biết thiêng liêng, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa rằng cái lẽ đạo chính vì sự cứu rỗi không có được thỏa hiệp, không có được sửa đổi hay là thêm mở. Cái niềm tin với sự cứu rỗi của Chúa cơ thể Jesus Christ phải vững vàng, phải 100%, không thêm thêm mở. Và lời Chúa cũng dạy phải sống xứng đáng kết quả cho Ngài, và phải được lớn lên trong sự nuôi dưỡng của lời Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, chúng ta có sự sống đời đời, đó là cái bước đầu tiên. Thì chúng ta được kể là công bình trước mặt Chúa trong cái sự cứu rỗi đó. Nhưng mà cái tiến trình thánh hóa phải tiếp tục xảy ra trong suốt cuộc đời của mình. Mà làm sao để có thể có cái tiến trình thánh hóa đó thì cần cái sự cầu nguyện hay là tình nguyện, học hỏi lời của Chúa để Đức Thánh Linh ngự trong cái ngai của chúng ta giải bày lời của Chúa. Để khi có chuyện xảy ra thì Đức Thánh Linh có cái sự nhắc nhở để chúng ta tránh, và có sự nhắc nhở để chúng ta làm điều lành, để có sự nhắc nhở khi cái cơ hội chia sẻ phúc âm đến thì chúng ta cần phải chia sẻ phúc âm. Để Đức Thánh Linh cũng thể nhắc nhở về cái tình yêu thương, nhắc nhở về cái sự nhịn nhục, vân vân và vân vân. Để rồi cái mỹ đức của Thánh Linh được nảy nở trong lòng các anh chị em, để đem ra những cái bông trái tốt lành. Như vậy, cảm tạ trong đời sống và đời sống sẽ có kết quả, nhưng kế tiếp đời sống phải có năng quyền. Câu số 11, nguyện xin Đức Chúa Trời tăng cường mọi quyền năng cho anh chị em theo sức mạnh vinh quang, theo sức mạnh vinh quang Ngài, để anh chị em kiên trì chịu đựng mọi sự. Thì thưa con cái Chúa, đời sống có năng quyền là đời sống theo lời của Chúa, đó là có sức mạnh vinh quang, kiên trì chịu đựng. Con cái Chúa được Đức Chúa Trời ban cho quyền phép vinh hiển Thánh Linh. Khi mà được cái quyền phép vinh hiển của Thánh Linh thì được sức mạnh của sự nhịn nhục, kiên trì để vượt qua mọi thử thách khó khăn. Tôi biết rằng trong cái cơn đại dịch hay sau cơn đại dịch, một số con cái Chúa sẽ chịu một sự thử thách. Bởi vì khi nền kinh tế đi xuống thì cái sự thử thách đầu tiên là về kinh tế. Lời của Chúa chết phải có sự nhịn nhục, kiên trì, và Chúa ban cho sức mạnh để vượt qua mọi thử thách khó khăn. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều những sự thử thách mà về kinh tế quý ông bà khi em gặp phải, thì Chúa sẽ ban cho cái nền kinh tế tốt hơn là cái nền kinh tế cũ. Ta đã được sức mạnh trong nhịn nhục, kiên trì để vượt qua mọi thử thách khó khăn, nhưng đồng thời cái sự kiên trì để đương đầu cái sự tấn công của tà giáo và nhẫn nhục khi phải giải quyết những bất đồng về quan điểm với nhau. Chuyện này sẽ xảy ra. Lịch sử cho thấy như vậy, sau những cơn thử thách thì sẽ có những khó khăn. Và đồng thời cái chiến trận tâm linh cũng sẽ xảy ra giữa con cái Chúa với nhau, và đồng thời giữa con cái Chúa và người chưa có tin Chúa. Cần phải kiên trì dựng lấy đức tin cho đến cuối cùng, nhẫn nại đi theo Chúa trên con đường tăng trưởng thuộc linh mà Chúa đang mở ra cho con cái Chúa. Cầu nguyện Chúa để con cái Chúa sống một cái đời sống kết quả, đời sống có năng quyền, để thấy được cái chương trình của Chúa, thấy được những cái cánh cửa Chúa mở một cách tuyệt vời để danh của Chúa được rạng sáng. Bày tỏ Chúa qua đời sống, tức là đời sống có kết quả, đời sống có năng quyền và đời sống có sự sáng. Câu 12 tới câu 14. Hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và chuyển đưa chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong Đức Con, chúng ta được cứu chuộc và tha tội. Đời sống của con cái Chúa là đời sống thay đổi. Từ nơi tối tăm tội lỗi, sau khi tin nhận Chúa thì thấy được ánh sáng của Ngài. Để rồi cái đời sống có kết quả, đời sống có năng quyền, và cái đời sống phản ảnh cái sự sáng của Chúa. Để qua đó mà nhiều người có thể thấy được ánh sáng của Chúa cứu thế, để có thể thấy được cái sự cứu rỗi qua con cái Chúa. Con cái Chúa được ở với Chúa trong sự sáng láng vì huyết của Chúa cứu thế Jesus Christ đã tẩy sạch hết mọi tội lỗi cho họ rồi. Kính thưa con cái Chúa, nguồn sáng của Chúa cứu thế Jesus phải phản ánh của con cái Chúa. Nguồn sáng của Chúa cứu thế Jesus phải được truyền bá đến mọi người. Như vậy, bày tỏ Chúa trong hay là sau thử thách là bày tỏ có sự cảm tạ sự trung tín, cảm tạ về tình yêu thương, cảm tạ tăng trưởng thuộc linh để có thể truyền bá phúc âm mọi nơi. Phải bày tỏ qua đời sống, một đời sống kết quả, đời sống năng quyền và đời sống có sự sáng. Xin tất cả con cái Chúa và Thánh Hữu đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con trong và sau cơn thử thách chúng con phải làm gì. Tôi lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con đều có thể bày tỏ Chúa qua sự cảm tạ và có thể bày tỏ Chúa qua đời sống của chúng con. Xin con cái Chúa Thân Hữu vẫn nhắm mắt cúi đầu và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa Thân Hữu, trong những tuần lễ cách ly và dù rằng ngày hôm nay chính phủ cũng bắt đầu mở cửa trở lại, mở cửa lại thành phố, nhưng mà lòng Thân Hữu vẫn còn tiếp tục lo âu, lo sợ và đôi khi cảm thấy nặng lòng. Tôi kêu gọi Thân Hữu đến gặp gỡ Chúa Cứu Thế sáng hôm nay. Nhưng Thân Hữu cũng sẽ hỏi rằng tôi chưa có rõ ràng về sự cứu rỗi này. Xin Thân Hữu cho tôi một vài phút để trình bày về sự cứu rỗi hay là ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà người tin lành đôi khi nói là thiên đàng hay sự sống đời đời, là không có thể nhờ công đức hay xứng đáng mà được. Tại sao như vậy? Bởi vì con người của chúng ta ai cũng có tội hết cả, thành ra con người không thể nào tự cứu mình được. Nhưng mà Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế đầy lòng thương xót, Ngài không muốn hình phạt chúng ta, nhưng mà đồng thời Ngài cũng là đấng công bình, mà công bình thì phải hình phạt tội lỗi đi. Vì thế cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Trời vừa là con người, Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian sống một đời trọn vẹn không hề phạm tội, mà Ngài đã làm gì? Chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta, trong đó có tôi và Thân Hữu. Và Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mang hình phạt tội của chúng ta trên thân thể Ngài tại thập tự giá. Và sáng hôm nay và hôm nay, Ngài ban sự sống đời đời như món quà tặng. Và quà tặng này phải được nhận bởi đức tin. Đức tin là chìa khóa để mở cửa thiên đàng. Nhiều người lầm tưởng hai điều sau đấy là đức tin cứu rỗi. Tức là đức tin cứu rỗi không phải là những cái bằng lý trí, chẳng những như là tin vào những sự kiện của khoa học hay là lịch sử. Bởi vì Kinh Thánh cũng chắc rằng ma quỷ cũng tin có Thượng Đế, nhưng mà ma quỷ không có được vào thiên đàng. Đức tin cứu rỗi không phải là đức tin tạm thời, có nghĩa là những cái lúc khủng hoảng thì tôi cầu xin một cách tạm thời như tài chánh gia đình hay là những nhu cầu thực thể. Điều này tốt, nhưng không phải là đức tin cứu rỗi. Đức tin cứu rỗi là tin cậy mình Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi thì được sự sống đời đời. Đây là một cái quyết định rất là quan trọng. Sáng hôm nay Thân Hữu có muốn tiếp nhận món quà sự sống đời đời không? Để tiếp nhận thì Thân Hữu phải rõ ràng tiếp nhận là tiếp nhận như thế nào. Tiếp nhận quà sự sống đời đời có nghĩa là Thân Hữu chuyển đổi đối tượng đức tin của mình từ những gì mình đang làm sang những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa, mở cái cửa lòng Thân Hữu ra mời Ngài bước vào. Bởi vì Ngài phán: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ làm chủ tể đời sống của Thân Hữu, để Ngài làm chú cái cuộc đời của Thân Hữu và hướng dẫn Thân Hữu mỗi ngày trong đời sống. Và cuối cùng ăn năn tội, sẵn sàng bỏ những điều gì không đẹp lòng Chúa và để cho Chúa Cứu Thế bày tỏ ý muốn của Ngài trên cuộc đời của Thân Hữu. Khi thân hữu lớn lên trong mối quan hệ với Ngài. Nếu thân hữu thật sự mong muốn điều này thì có thể đến với Chúa bằng lời cầu nguyện ngay nơi cái địa điểm hay là cái chỗ mà thân hữu đang đứng hay là đang ngồi ngay bây giờ. Vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng thì được sự cứu rỗi. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nếu thân hữu muốn làm điều này, xin đến cùng Chúa cứu thế, kêu cầu Ngài để xin Ngài ban cho thân hữu cái món quà sự sống đời đời ngay bây giờ. Và xin thân hữu cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa cứu thế Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng được sự sống đời đời. Nhưng tạ ơn Chúa đã yêu thương, đã chết đền tội cho con trên thập tự giá và đã sống lại và hứa ban cho con sự sống đời đời. Xin Chúa tha thứ tội con đã phạm. Con xin ăn năn và tin nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Từ hôm nay xin Chúa ngự trị và cai quản đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của thân hữu, xin thân hữu lắng nghe điều mà Chúa hứa cho những ai tin nhận Ngài. Lời Chúa hứa như thế này: quả thật, ta nói cùng các con, hễ ai tin ta thì được sự sống đời đời. Hoan nghênh thân hữu và gia đình của Chúa. Xin con cái Chúa vẫn nhắm mắt cúi đầu, tôi xin cầu nguyện và chúc phước. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ con dân Chúa. Và xin Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ con dân của Ngài và hội thánh của Ngài trong những tuần lễ tới. Và để ngày 17 tây tháng 5 tới đây, nhà thờ mở cửa trở lại và chúng con cùng nhau vui mừng đến đền thờ của Chúa trong mọi sinh hoạt. Và lạy Chúa, Chủ nhật ngày 10 tây tháng 5 tới đây, chúng con sẽ lễ, có lễ vì mẹ. Nguyện Chúa ở cùng trong sự thờ phượng cũng như trong sự tạ ơn Chúa ban những người mẹ trong hội thánh của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh ở cùng hội thánh của Chúa, con cái của Chúa, bày tỏ qua đời sống của mình kết quả, bày tỏ qua đời sống của mình đầy năng quyền của Chúa, và bày tỏ qua đời sống của mình sự sáng cho thế gian, và qua đó nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa cứu thế Giêsu qua con cái Chúa để tin nhận Ngài. Nguyện sự chữa lành của Đức Chúa Trời ban ngôi trên thành phố Houston chúng con đang ở và trên mọi dân tộc trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.